nó quan trọng lắm. Điều thứ nhất quý vị phải nhớ hoài, quý vị mới vượt ra khỏi cái điều thứ hai này, là cái hành quẩn này là cái ham muốn. Rồi á, quý vị mới ra khỏi hành quẩn là ưu phiền khốn khổ mà. Nếu dứt nó được á thì quý vị liền có niết bàn ở tại đây thôi. Quý vị thấy không? Suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nhớ chuyện nọ, cái mình bực quá khổ quá nó thôi bỏ hết đi, phải không? Tôi không nghĩ gì hết á, bỏ hết thôi, để tôi yên, cái mình vô mình ngồi đâu đó, cái hình ảnh mà nó ám ảnh mình nó khổ qua, tự nhiên nó mình bỏ nó ra, thì tự nhiên mình an lạc được một tiếng hồ hai tiếng hồ, thấy không? Đó là trạng thái niết bàn. Niết bàn là gì? Là cái tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề là cái tâm gì? Bồ đề là tịch tịnh, là vắng lặng. Vậy cho tịch tịnh vắng lặng cái gì? Phải biết nó vắng lặng cái gì. Tâm bồ đề là tịch tịnh vắng lặng. Niết bàn là trải tán an lạc. An lạc cái gì? An lạc cái gì? Mình phải biết nó an lạc cái gì, phải không? Các hành là khổ, niết bàn là an lạc. Đức Phật vậy đó. Các hành tất nhiên là hành quẩn đó, khổ lắm. Niết bàn là tịch tịnh, là vắng lặng, là trạng thái cõi lòng của mình nó không có bóng. Niết bàn, bồ đề, bồ đề là giác, phải không? Cái tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ, cái tâm tịch tịnh vắng lặng, cái tâm nó không có bóng, không có bóng dáng những cái phiền não, không có bóng dáng cái gì á, không có bóng dáng cái bàn, không có bóng dáng cái hột sòn bị mất, không có bóng dáng thằng con, không có bóng gì, bóng dáng gì á. Nó an lạc vô cùng. Nó trời ơi, sáng giờ tôi nói thiệt bà nghe nha, tôi khỏe lắm nha. Tôi giờ tôi không lo gì hết trơn á, tôi hết lo nghĩa tiền nhà tôi trả hết rồi. Rồi con tôi một tháng nó cho tôi mấy trăm, rồi tôi chẳng lo gì hết, ngày tối tôi tụng kinh tôi niệm Phật không mà. Tôi khỏe quá. Vậy là bà nào mà nói được câu đó thì sao? Niết bàn rồi đó. Niết bàn ngay tại đây 100%, thấy không? Liền đấy đó. Nhưng mà mình không chịu. Mình lúc nào mình ngồi làm tin không có chuyện gì nghĩ, cái mình tưởng đâu không có mình, mất mình, đập đập kiếm chuyện nghĩ, nghĩ đến chết mình, phải không? Tại sao lại mình sợ mình không có chuyện gì để suy nghĩ, mình tưởng mình mất mình, không phải. Nếu mình có chuyện gì suy nghĩ mà mình tưởng mình mất mình, thì gió nó thổi mình nghe mát không? Mình có chuyện gì suy nghĩ hết, mình ngồi đây, nhưng mà gió nó thổi ngang nghe mát không? Sao nghe vậy chứ ai nghe? Mình là con đó chứ đâu. Nhưng mà nó an lạc rồi, nó không có hình bóng gì hết à, phải không? Bởi vì Đức Phật nói á, chúng sanh này nè, cái tinh giác của nó là không có hình tướng, không có bóng dáng gì hết, mà nó không chịu nhận ra. Nó phải nhận ra cái tâm vong rủi, cái tâm so đo, cái tâm suy nghĩ là hành quẩn kia là nó cho là nó. Cho nên nó bám vô, tôi suy nghĩ chuyện này, tôi tính toán chuyện kia, tôi âu sầu chuyện nọ, phải không? Tôi phân tích chuyện kia, tôi, nhưng mà đâu phải là mình. Tôi là không phải là tôi, bởi mình chắc cái đó là mình, cho nên mình đau khổ. Cái hành quẩn này là cái tâm suy nghĩ, mình tưởng là mình, cho nên mình đau khổ. Sự thật ra mình phải nhìn nhận nó là cái không phải của mình. Cái đó là cái tâm thôi. Còn cái tánh của mình mới là mình. Cô nói hoài, khi mình đang đau khổ, rồi mình đang tính toán, mình đang suy nghĩ, mình đang sao xuyến, rồi ai hỏi mình bà đang là cái gì thì mình nói sao? Tôi đang rầu lắm bà ơi. Trời ơi, tôi đang lo cái chuyện của tôi, rắc rối chuyện này, rắc chuyện nọ, tôi tính vậy, rồi tôi tính kia, tôi tính nọ, bà thấy được hay không? Nhưng mà mình tưởng mình đang âu sầu, mình đang tính toán, rồi ai hỏi mình là gì cái mình cũng biết mình đang âu sầu, mình đang tính toán, phải không? Có biết không? Mình đang tính toán, mình đang âu sầu, mình đang sao xuyến. Ai hỏi mình cũng biết mình đang âu sầu, mình đang sao xuyến, mình đang tính toán, phải không? Vậy chứ ai biết mình đang âu sầu, đang tính toán? Tính giác của mình nó biết âu sầu này, tính toán là đau khổ này, rắc rối nè, nó thay đổi mỗi cái thứ nó một tên. Nhưng mà cái biết này là mấy tên? Có một tên thôi, là mình, là chính mình thì không bao giờ thay đổi. Còn cái kia là giặc, cái kia là ma, cái kia này dẫn mình trong cái bánh xe, cái chu kỳ của sự lang thang. Cái bánh xe luôn hồi, quý vị thấy tròn tròn có 8 chấm không? Hoặc là 12 chấm không? Là nó sẽ quay vô minh nè, rồi hành động nè, rồi phân biệt nè, đó. Nó quay ba hồi vui ba hồi buồn, ba hồi làm, ba hồi suy nghĩ, rồi bắt cái thân này đi làm, mới đem chị kem ma tí rồi mới bị bắt, thấy không? Cho nên á, cái kia nó là ở trong cái bánh xe luân hồi lang thang trong dòng đau khổ sinh diệt. Nó tượng trưng cho 12 điều và 8 điều này. Đức Phật vẽ ra cái bánh xe kia không phải là cái phép màu nhiệm gì gắn tùm lum tà la trên giấy, nhưng mà thức tỉnh mình nó có 8 cái đó, cái 8 cái cục tròn 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 tròn, nhưng mà bánh xe là 8 cái điều đau khổ mà con người phải đi trong đó. Nó là một cái chu kỳ lang thang vô minh để đi đến cái sự sanh tử. Còn mình thì sao? Mình là biết thôi. Mình biết mình là gì? Mình biết là mình đang buồn, mình biết là mình đang vui, mình biết là mình đang âu sầu. Buồn, vui, âu sầu là ba thứ. Còn cái biết có một à. Bé biết là mình á, nhớ gì đó. Đức Phật biểu mình bớt tham, giữ phận là hay. Thân tâm vui sống, chuỗi ngày tự do. Có người ta hỏi chứ không biết tại sao tôi sinh ra làm người chi, phải không? Biết tại sao tôi sinh ra đời chi hả má? Nhưng mà quý vị già rồi không biết mình sinh ra đời làm gì đây, ít bữa chết à. Đứa con nít á hỏi con sinh ra đời làm chi ạ? Như Diệu Linh định nói sao? Thì nó nói dạ, để sinh ra đời để đi học, để ăn, để ngủ, để coi tivi, để chơi được chơi, có phải vậy không? Cái gì nữa? Rồi cái mấy đứa thiếu niên mà 17, 18 á, gái rồi đó, hỏi con sinh ra đời làm chi vậy? Nó nói con sinh ra đời để chải tóc cho đẹp, hẹn hò với bạn bè, gọi điện thoại, rồi vui chơi đạp xe đạp, lái xe đi, hoặc là học hành để phát minh, làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm thủ tướng, phải không? Mấy đứa con trai, con gái mà thiếu niên 17, 18 á, nó sinh đời để làm mấy đó. Rồi vậy chứ người lớn á, người lớn chừng 30 tuổi á, hỏi vậy chứ chú với lại chị rồi anh đi sinh ra đời làm cái gì vậy? Chị trả lời sao? Anh nói nghe, tôi ra đời để đi làm, lo nuôi vợ con, tạo dựng cơ sở, cất nhà, tìm ra tiền để ăn nhậu, để hút, đánh cờ, đánh tennis. Đó, tôi sinh ra đời để tôi làm gì vậy? Phải không? Nó vậy thôi. Rồi cuối cùng mấy bà già thì nói sao? Tôi sinh ra đời, bây giờ tôi thấy trải qua mới 50-60 năm sau tôi thấy mới tùy nè. Mới đám cưới ổng đây chứ đâu, thấy không? Tôi sinh ra đời làm như là để bệnh vậy. Do bệnh. Mấy người già á, thấy không? Chắc bác sĩ nói tôi á thì ung thư này 3 năm nữa trời, chắc tôi sinh ra đời rồi. Tôi thấy làm như để chết rồi. Phải không? Mấy bà già. Rồi sinh ra đời để gì? Để trời ơi, chắc bây giờ tôi phải lo niệm Phật cho nhiều để tôi còn tái sanh qua nước cực lạc. Có phải bây giờ cuối cùng rồi mình sinh ra đời để làm gì đây? Có phải để tái cầu tái sanh qua nước khác không? Bỏ cái thế giới này để di dân qua nước kia, phải không? Mình phải bây giờ mình lựa chỗ để di dân, chắc chắn là phải đi, chắc chắn là phải đi, để chết mà chắc chắn là phải đi. Quý vị có thấy không? Có gì đâu. Rồi cuối cùng cuộc đời mình á, là phải bỏ thế giới này để chuẩn bị ra đi. Rồi có người á, thì biết ra đi trong vòng bao nhiêu ngày, có người thì cũng dự đoán được là 5-7 năm. Bà thấy bà kia bà 90 tuổi chết mà mình năm nay 85 rồi, thì chắc gần 5 năm sau tôi cũng phải giờ di dân qua nước khác mà không biết đi nước nào. Bây giờ chắc tôi phải lựa nước. Một là Đông Phương Đức Phật Dược Sư, ở bên đó có đầy đủ thuốc men khỏi bệnh. Hai là dĩ dân qua nước cực lạc Đức Phật A Di Đà để tôi có thần tông đi hái hoa cúng dường rồi về ăn bữa trưa. Bây giờ đi đâu đây? Hoặc là có người nói tôi, có bà kia nói cô à, con không thích đi về cực lạc đâu, buồn lắm, con thích về trời nè. Bây giờ sư cô chỉ với con cái phương pháp mà con đi sanh lên trời lòng tiên á, con thích bay vậy nè. Rồi có mấy cái sợi dây đó, nó tòng ten á, rồi nó đẹp lắm, rồi con thích lên đó làm mấy con đó lắm. Thì con chỉ con đó, thấy không? Chưa chi mà đã chuẩn bị đi giờ di dân qua nước khác rồi đó. Đó đã làm gì vậy? Nó được dễ lắm, bây giờ muốn thành tiên á thì cũng dễ, làm được 10 điều thiện không sắp sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không giọng ngôn nè, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu nè, không tham, không sân, không si. Ba cái điều sau đó không phải dễ làm đâu nghe, chưa chắc là được tiên á, sợ tiên cùi. Ba cái điều sau mà lâu không được sao làm tiên, tham sân si ai là cũng khó, thấy không? Nói gì chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà sao tôi thấy chị ham tiền ở thế gian này quá, chắc bộ điên thôi. Tại may suốt ngày đêm luôn, không nghĩ không có đi chùa chiền gì được á. May nhiều quá đồ lạc, thấy tiền nhà chứ. Thấy vậy thấy khổ không em? Đó. Vậy cuối cùng rồi em, mỗi người nó có một cái sống ra đây để làm gì, thấy chưa? Cũng được, nhưng mà họ nói vậy chứ không có đâu. Họ làm cúng dường ở đâu cũng hết đâu. Họ cúng một chút thôi à. Họ cũng nhớ đó, cái thân của họ thôi. Làm tiền cúng dường, nhưng mà nói vậy chứ làm. Mình là Đức Phật biểu mình đừng có làm tiền cúng dường. Làm có cũng có thôi. Đức Phật biểu mình cúng dường bằng cái sự tu hành, thấy không? Nhất giả lợi kính chư Phật nè, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Chứ Đức Phật đâu biểu tam giả nãy chúa cúng dường, tam giả đô la cúng dường đâu. Tại quý vị không có quảng tu được thì quý vị đem tiền vô cúng dường để xây dựng chùa chiền kiếm chút phước. Còn tu á không phải nha, đem tiền vô chùa cúng 1 triệu đồng mà quý vị không có biết nhìn tất cả cảnh vật nó đang thay đổi á, thì quý vị cái cúng 1 triệu là nó cũng luân hồi à. Tại vì sao? Quý vị phải học đạo, học đạo. Bây giờ mình học tới điều thứ ba nha. Điều thứ ba đó, đệ tam giác tri tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác bồ tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tệ thiện nghiệp. Thì đây với thầy dịch vậy nè, điều thứ ba lại nên tỉnh biết, túi tham lam bao xiết cho vừa, càng ham càng muốn càng ưa, càng thêm tội lỗi càng thưa căn lành. Bậc Bồ Tát hiểu rành nỗi khổ, biết đủ vừa điều độ tùy thân, lòng vui giữ đạo thanh bằng, xây lầu trí tuệ cõi trần riêng cao. Tham, điều thứ ba là nói gì? Tham dục. Hồi nãy là mong cầu, bởi vì chưa có mà cái gì cũng mong cho có nha, nó khổ rồi phải đem cái thân này đi đó, bán xì ke nè, ma tí nè, buôn lậu nè, bán người ta nè, cho đến nỗi hả những cái chuyện mà bạc ác họ cũng bán. Họ làm sao mà họ bán được thôi à? Cái thuốc mà ngâm tử thi á, cái gì biết không, cho nó còn tư hoài đó. Họ đem họ ngâm trái cây, họ ngâm trái cây rồi đem qua họ bán. Họ bán xong rồi để đây 5-6 tháng nó cũng vẫn còn tươi. Bên Việt Nam á, cô về kỳ rồi á, nhất là trái bơm trắng trắng á, trái bơm á trắng trắng á, trái táo trắng á, không mua, cô thấy dân nó không mua. Để táo Nhật, táo Mỹ, táo Úc đó rồi, nhưng mà không có để táo China nha. Ta không mua, ta bắt được 1 lần rồi. Rồi trước đây cũng vậy nè, bắt được 1 tàu á, ở Google á, nó thử ra bỏ hết. Có gì ăn thì phải coi chừng cái táo trắng trắng đó, con nghe cái lê rồi đúng này. Còn hoàm kia cô mới coi báo, cô thấy báo Việt Nam mình nói không biết có phải hay không, tôm khô đó quý vị, tôm khô này, mực khô này, cá khô nữa mà quý vị coi về chợ quý vị thấy nó hồng đỏ lên á, nó hồng hào đỏ lên á là nó xịt thuốc vậy đó. Rồi á, khi mà nó phơi á, nó sợ con rắn nhện, con gì bu á, xịt kiến, kiến bu á, kiến bu đục ăn á, nó xịt thuốc kiến xung quanh vậy nè, xịt thuốc kiến lên, để cho kiến không bu á, cho nên người ta ăn vô nó bị thuốc kiến á. Cái gì thấy ngon lắm, càng thấy ngon là càng chết. Cho nên người ta sẵn sàng làm mọi điều, miễn có tiền thôi à, không có sợ tội ác đâu. Bây giờ bởi vậy mình phải ăn uống á, mình ăn bình thường thôi, đừng có thấy ngon, ngon chừng nào chết nấy. Đức Phật biểu chúng ta cái mà chưa có mình mong cầu thì cái tâm mình cũng vẫn là lo nghĩ và luôn luôn cái nỗi khổ nó đi đôi với của cải và danh dự, phải không? Luôn luôn cái nỗi khổ của mình nó phải đi kèm với của cải của mình và cái danh dự của mình, cho nên lúc nào nó cũng làm cho mình đau khổ, dầu chuyện tốt chuyện xấu nó cũng làm cho đau khổ. Bởi vì có lo nghĩ, có suy tính là có hành quẩn. Hành quẩn nó giống như một nó đúng mập, thí dụ như là cái dòng nước chảy liên tục từ cái tên cái thác vậy đó, cái sông mà nó chảy đó, thì cái nước này nó sát nước kia chứ đâu có thở ra, thấy không? Thì cái tư tưởng con người cũng vậy, không nghĩ chuyện này thì liền nghĩ chuyện khác. Quý vị thử ngồi là niệm Phật hay ngồi thiền cho biết, ngồi thiền mình biết mình tôi ngồi đây chỉ quán đã tọ, thấy không? Rồi á, thường thường là tiền là chỉ quán đã tọ. Đã tọ là ngồi, mình biết mình đang ngồi. Mình biết mình đang ngồi. Tôi đây là thân đây nè, thân đây nè, phải không? Nhưng mà nó khởi ra một cái điều suy nghĩ. Khi mà điều suy nghĩ rồi á, thì các người ngồi thiền họ phải chỉ quán, quán chiếu là cái Phật tánh của mình á, đánh giác mình, nó nhìn vô để coi cái tâm mình đang hoạt động, để nó khởi ra cái chuyện suy nghĩ hôm qua là quán. Rồi thấy suy khởi ra một cái hình ảnh mình nó đang bám theo để suy nghĩ, thì mình liền chỉ là mình biết nó đang có bóng trong tâm mình, đang có bóng dáng của một cái điều kia, thì mình chỉ thì mình liền biết nó, thì nó ngừng, nó mất liền. Thì chừng trong vừa mất liền thì nó hiện ra cái hình khác, hoặc là cái bàn ghế gì đó, nó giống như ma vậy đó, nó đủ cái thứ hình trạng cái ngồi thiền. Nhưng mà quý vị ngồi một lát không có ngồi thiền, không có ngồi thiền theo kiểu của quý thầy của cô, quý vị ngồi lát quý vị sẽ thấy, trời là hồi đó đám cưới làm sao, đẻ con đầu lòng sao, cháu nội làm sao, rồi đi vượt biên xuống tàu làm sao, có phải vậy không? Đủ thứ vậy đó. Đó rồi ai gặp gỗng làm sao, rồi con dâu nó chửi mình sao, thấy không? Rồi con gái mình nó sừng sổ mình sao, nó phùng băng trợn mắt trợn đắng gặp mình sao, cái mình tức lên. Cái lát ngồi lát mà giống như mà không phải mình ngồi, ngồi đó nhưng mà mình nói chuyện với cả trăm người á, phải không? Hết giờ tiếng mà không có điểm phần gì hết, mà mình đi lao buôn, có hồi là đi buôn bán nữa, rồi ngồi hồi cầm sơ chuỗi mà đi buôn bán nữa đó, rồi đi đền nợ, đi chữ lộn, đi tính toán, rồi đi gặp ông xã đâu, rồi hồi là mới cứ rồi nói chuyện với ông mà hồi ông chưa chết nữa, phải không? Sao lâu quá không thấy ông về, ông tâm tôi. Ông xuống dưới âm phủ ông có chuyện nhỏ sao ông thấy giờ tâm tôi khóc khô ngồi cầm cái chuỗi mà làm đủ chuyện ra, có gì thấy không? Cái đó là cái hành quẩn đó, cái hành quẩn đó cả trong lúc ngủ nó cũng nó hoạt động quý vị nữa nghe. Cái đó là cái đau khổ mà, bởi vậy Đức Phật mới nói các hành vô thường, các hành là khổ, niết bàn là an lạc. Niết bàn á là chấm dứt cái hành quẩn, là niết bàn. Cái hành quẩn là chấm dứt cái dòng tư tưởng là niết bàn đó vậy. Làm sao chấm dứt nó được? Mình gọi chuyện quá khứ, nó nghĩ tới ông xã, ôi chuyện quá khứ mà nó qua rồi, nghĩ tới chế, nói vậy cái nó khổ à, thấy không? Cái đang suy nghĩ tương lai phải tìm cứ vợ chồng con tôi hiện vợ thế nào, không biết ở Úc hay ở Việt Nam tốt, thấy không? Con của bà đó không biết có được hay không? Nghĩ tương lai ấy, con mình nó mới có 15 mà mình lo tính rồi. Mình nói làm sao, phải không? Cái chuyện tương lai chưa tới, cái mình bỏ qua được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, cho nó qua luôn. Chuyện tương lai chưa tới thì để đó. Hiện nay tao đang ngồi cầm sữa chuỗi đây là mày phải biết như mày. Nhớ gì đó. Đang ngồi đây thì tao biết ngồi đây, mày đừng có dẫn tao đi, mày dẫn tao đi lang thang trong cái chu kỳ á, luân hồi này á, theo cái vòng tròn của Phật giáo á, tao thấy tao ớn. Thấy gì đó, cái tự nhiên nó hết rồi. Mình điểm mặt nó, nó hiện ra cái nhà, nó biểu mình muốn mua cái nhà lầu kia, thay vì 700 ngàn nó bán nó 200 mà quá rẻ, phải không? Cái đó thôi, trong lòng tao đang có bóng á, phải không? Nhà này để làm gì, mình đã có cái nhà chính phủ ở rồi, cũng để ngủ thôi, cũng có cái bếp nấu cơm thôi, nhà nào là không có cái bếp, nhà nào không có cái phòng ngủ, nhà nào cũng có phòng khách, phải không? Được chứ?
tô rồi nó nhớ nhập cảm qua kiểu mới gì vàng gì bạc vậy á. Cái chén cũng để múc cơm đâu à, cái chén kiểu nào là múc cơm cũng được. Miễn á mình ăn vô mình vui vẻ thì nó cũng bỏ, còn vô, ăn vô mà buồn rầu mà nước mắt chảy trong tô hả, cái đồ đó nó không có tiêu mà nó không có bổ nha. Cái đồ ăn mà ăn vui nó mới bổ cái gì, phải không? Ăn mà ăn á, mấy người á mà buồn á, buồn rầu á, ăn cơm vô á, nó không, nó đang buồn á, cái bao tử nó không có tiết ra, cái gan nó không có tiết ra được cái mật, cho nên nó đồ ăn nó không có tiêu. Tại mình buồn lên thì cái gan mình nóng, thấy không, kêu là nóng gan phừng phừng lưỡi vậy đó, thì cái gan mình nóng thì cái mật nó đi lên nó trên đầu hết trơn, nó đâu còn với cái đầu tiết ra để tiêu rồi, nó bắt đầu nó cái gan mật mà mật nó lên trên thì bắt đầu nó hiện ra bụng đầy đầu, bụng đầy mật mà nó là không tiết xuống đồ ăn, cho nên đồ ăn ăn vô không tiêu, cái bao tử nó làm việc nhiều. Những người buồn á thì cái đau bao tử á, là điều thứ nhất. Mấy người mà buồn rầu hoài cái bao tử đau trước, tại nó đâu có tiêu đồ ăn đâu, thấy không? Cho nên mình tội gì, mình tội gì mình mới buồn. Chuyện quá khứ bỏ, chuyện tương lai để từ từ tính. Tất cả đều do nhân quả, tôi sanh ra đây là do nhân quả đời trước. Để bởi vì 1.000 người thì 1.000 cái mặt khác nhau, 1.000 cảnh sống khác nhau. Tại sao người ta làm chơi chơi mà người ta tiền không, còn tôi làm muốn chết mà không có tiền? Tại sao tôi làm từ sáng tới chiều tiền lu bù hết rồi mà 10 ngày mượn giật, người kia mượn giật, mà chính cái thân tôi không có xài được đồng đó. Tại sao vậy? Có phải là mình sống trên cái quả của đời trước không? Mình tính là cũng vậy thôi mà. Cho mình cứ bình thản, không quan trọng gì hết đó. Mình quan trọng cõi tạm, nó cõi này cõi tạm. Bây giờ mình mong cầu để làm chi? Mong cầu để có cái nhà ở, có nhà ăn ngủ rồi, thấy không? Mong cầu có cơm ăn, hai tuần ra bấm mấy, thấy không? Có rồi, thấy không? Mình mong cầu có áo mặc, áo ở đây mặc quá trời mặc, 15 nó chưa rách nữa. Tại vì ở Việt Nam ta chân lắm tay bùn á, 5 năm ta rách tay giáo tùm lum, còn mình 15 cái áo sống tới rách nha. Cô ở đây là 20 mấy năm mà, phải không? 22 năm rồi đó mà quần áo cô á còn nguyên à, không có rách gì hết trơn á. Bởi vì quần áo phải cái gì, phải vậy không? Đâu có làm gì đâu, quần áo nhiều đến nỗi mà phải bỏ vô bao đem vô cho hội đó. Cô ở đây cô thích cười, con gái mỗi lần mấy bà mà đem tới đây bỏ vô quên quần áo về dép nón á, không ai đi tới tiếp á. Cô đếm từ 1 tới 10 ngày á, ngày thứ nhất để đó, ngày thứ hai cô đếm từ 1 tới 10 quanh chuông kêu vô vai xích ra em này thêm á, thêm một cái rồi á cô bỏ vô bao đem vô trong hội liền tức khắc. Quý vị nhớ bữa quay phim mà dắt bánh nó dắt bánh nó rút dao, cái ông thợ quay phim tới đây dắt cái lạnh chỗ ghế mình á, 2 tháng sau cô để không thấy ai nhìn hết, thì cô bị cái tịnh bỏ vô bao đem vô hội. Tháng này là 3 tháng ông đâu hỏi, ông bỏ quên cái áo đó nó bay á, ê chạy vô trong hội chứ. Tôi đếm từ 1 tới 10 có giày dép quần áo gì cũng ở trong hội hết. Tôi làm phước giùm cho quý vị thôi, ở đây là đứa thần tiên mà, mất không có tiền đi kiếm nha, mất không có đi kiếm đâu. Từ cái chai sữa con bú con mình tôi lấy nữa nha, bỏ hết á, tôi dùng khác hết á, giày dép á thì ở đây dép cao gót á thì chùa đâu có xài, dép cao gót để đi hoài người ta tưởng nó mình mang, cho nên cô liền bỏ vô bao. Nón nè, khăn nè, đủ thứ á, áo lạnh nhất là dù lố bu cho hết trong hội hết á, còn không á thì bị cái tịnh nó ok bỏ vô rác bịch bỏ hết vô để đi ra nghe đổ. Ở đây là xứ thần tiên mà đâu cần, không thấy ai đi kiếm đồ đó, phải không? Cái gì đâu đi kiếm đồ, mất bỏ. Nó mang dép chùa về. Nó mang tới đây lấy dép chùa bỏ hôm trước dép mình, ra sao lấy dép chùa mang. Mang về luôn. Rồi cũng không nhớ đem đâu dép